Thần tọa, chương 816. Hương khí tăng trưởng tuổi thọ 2. Góc truyện audio.com. Hắn chính là tiên mộng trưởng lão sao? Trong nội tâm Lâm Hy ngưng trọng, cơ hồ là vô ý thức nhớ tới lá thư trong Thứ Nguyên Tiểu Tiên Đài. Phó trưởng môn Thần Tiêu Tông tuy giao thư cho hắn, bảo hắn giao cho tiên mộng trưởng lão của Tiên La Phái, nhưng cũng chưa từng nói qua tiên mộng trưởng lão có hình dáng thế nào. Lâm Hy vốn cho rằng mình còn phải nói bóng nói gió nghe ngóng trong Tiên La Phái. Không nghĩ tới người chủ trì tấn chức đại điển chính là tiên mộng trưởng lão. Chẳng lẽ phó trưởng môn đã sớm nghĩ tới Tiên La Phái sẽ cho tiên mộng trưởng lão chủ trì. Ta chỉ cần tới đây tự nhiên sẽ gặp được hắn, cho nên căn bản chưa từng miêu tả hình dáng của tiên mộng trưởng lão. Trong đầu Lâm Hy hiện ra suy nghĩ này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có như vậy mới giải thích rõ ràng. Thân hình chấn động, hắn lập tức ngồi xuống, ánh mắt nhìn qua phía tiên mộng trưởng lão bên kia. Lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt tiên mộng trưởng lão giống như thiểm điện nhìn qua, thần sắc Lâm Hy cứng lại, đồng tử có chút co rút. Ánh mắt thật bức người, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Chỉ luận khí thế đơn thuần thì tiên mộng trưởng lão còn mạnh hơn cả tiên không trưởng lão cùng ma kiếm trưởng lão không ít. Liên tưởng đến phó trưởng môn đã nói thì nội tâm của Lâm Hy chấn động, thực lực của tiên mộng trưởng lão bất phàm, địa vị trong nội cung Tiên La Phái cực cao. Nếu không lá thư kết minh của hai phái cũng không chỉ đích danh của hắn. Lần tấn chức đại điển này cũng không tới phiên hắn chủ trì. Chư vị, giọng của tiên mộng trưởng lão vang vọng toàn trường. Trong một sát na cả hội trường, mọi âm thanh đều an tĩnh lại, tất cả mọi người đang nín thở lắng tai nghe. Lần này được các vị đại giá quang lâm tới đây, tham gia tấn chức đại điển đệ tử chân truyền của Tiên La Phái của chúng tôi, đây chính là vinh hạnh của bổn phái. Lão Phu Tiên Mộng đại biểu toàn thể Tiên La Phái kính các vị một ly, xem như tỏ lòng cảm tạ các vị tới đây giúp vui. Một thân áo bào trắng, khí thế bất phàm, Tiên Mộng trưởng lão tiện tay cầm một ly rượu trên khán đài giơ lên, hơi cúi chào mọi người và uống cạn. Kính trưởng lão, mọi người nhao nhao hiểu ý cũng cầm ly rượu của mình lên đáp lễ. Kính trưởng lão, Lâm Hy, Bạch Nguyên, Âu Dương Nạp Hải cũng nhao nhao giơ ly rượu lên chúc mừng. Lần tấn chức đại điển này Tiên La Phái mới là nhân vật chính. Đến nơi đây chính là khách nhân, cho dù như thế nào cũng phải cho chủ nhân mặt mũi mới được. Trong lúc nhất thời tràng diện ăn uống linh đình, vô cùng náo nhiệt, tràng cảnh vô cùng hòa khí. Tiên mộng trưởng lão liền kính ba chén, mọi người cũng nhao nhao đáp lễ. Đây đã là lễ nghi cực cao, tốt tấn chức điển lễ sẽ cử hành trong chốc lát. Chư vị không cần câu thúc cứ tùy ý, trong chốc lát bổn phái còn chuẩn bị một phần lễ vật dùng trợ hứng. Tiên mộng trưởng lão nói xong, những trưởng lão khác cũng ngồi xuống. Mọi người cũng nhao nhao ngồi xuống, an tâm hưởng thụ trái cây và rượu. Trọng đầu hí bắt đầu, Âu Dương Nạp vừa ngồi xuống thần sắc lập tức hưng phấn, bộ dáng xoa tay kích động. Cái gì là trọng đầu hí? Lâm Hy kinh ngạc, hắc, Âu Dương Nạp Hải cười cười. Người không nghe thấy tiên mộng trưởng lão vừa nói sao, trong chốc lát sẽ có một phần lễ vật đưa lên. Người nhìn chung quanh xem, có hơn phân nửa đệ tử tông phái là vì lễ vật này mà tới đây đấy. Âu Dương Nạp Hải nhìn qua toàn trường, đột nhiên nhìn qua Bạch Nguyên và cười rộ lên. Ha ha, Bạch Nguyên sư đệ, xem ra. Góc truyện audio.com, người cũng biết, người nói cho sư đệ nghe đi. Bạch Nguyên ý thức được lời của mình nói, nhưng mà không có cự tuyệt. Quy củ của tiên đạo đại thế giới chính là trước khi cử hành tấn chức đại điển sẽ có một lượt tỉ thí của các đệ tử tiên đạo. Người thắng trận sẽ nhận được phần thưởng, thường thường đều là bảo vật tiên đạo quý hiếm, giá trị xa xỉ. Cho dù là với đệ tử chân truyền cũng có giá trị cực lớn. Bạch Nguyên nói toạc ra bí mật này. À hát, nguồn tải ện phun ánh mắt Lâm Hy nhảy lên vài cái, ánh mắt nhanh chóng quét qua, quả nhiên nhìn thấy đệ tử thiên tài, đệ tử tinh anh đang xì xào bàn tán, nhao nhao nghị luận cái gì đó với thần sắc cực kỳ hưng phấn. Lâm Hy nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, quả nhiên nghe được ban thưởng, bảo vật tiên la các loại. Tiên đạo đại thế giới mạnh được yếu thua, tất cả dùng thực lực quyết định địa vị. Không ai có thể chống cự được hấp dẫn của bảo vật. Thật ý tứ, Lâm Hy nghĩ tới đây và cười rộ lên. Hắn cũng không ghét chiến đấu, nhưng mà chiến đấu có tặng phẩm thì hắn càng hào hứng hơn. Tạch, Lâm Hy cầm lấy một quả trái cây lên cắn một cái, sau đó nhai vài cái nuốt vào. Đối với tỉ thí trong lát nữa hắn càng chờ mong nhiều hơn. Đột nhiên cả hội trường sinh động hơn, mọi người buông lỏng tâm tư, yên lặng hưởng thụ chiêu đãi của Tiên La Phái, một bộ dáng bình an vô sự, có chút thích ý. Thời gian chậm rãi qua đi cũng không biết qua bao lâu. Đột nhiên một hương khí kỳ lạ tràn ngập toàn trường. Hương khí rất nhạt nhưng mà thoải mái không nói nên lời. Đây là hương khí gì? Sư đệ, ngươi ngửi thấy không? Đột nhiên Âu Dương Nạp Hải ngồi dậy nói. Ân, ta cũng ngửi thấy, Lâm Hy cũng ngồi dậy, mở miệng nói. Cùng một thời gian, những người chung quanh cũng ngửi thấy hương khí, nhao nhao nhìn qua bốn phía. Các câu hỏi vang lên không dứt bên tai. Đây không phải là hương khí bình thường. Tất cả mọi người ngửi được hương khí này và cảm thấy ở trong trạng thái kỳ lạ cực kỳ thoải mái. Dường như trong tối tăm có cái gì đó diễn ra, nhưng cẩn thận phát giác thì không rõ là gì. Trong nội tâm Lâm Hy cũng tràn ngập cảm giác nghi hoặc. Loại cảm giác này hắn đã từng thể nghiệm qua, nhưng mà dường như không quá giống. Đột nhiên lúc này một đạo linh quang hiện ra trong đầu toàn thân Lâm Hy chấn động, dường như nghĩ tới cái gì đó. Thứ này là, làm sao có thể, trong nội tâm Lâm Hy khẽ động bất chấp cái gì khác lập tức nhớ lại sinh mệnh chi môn dạy cho hắn phương pháp tính toán tuổi thọ của mình. Làm sao có thể, vẻ mặt Lâm Hy vô cùng hoảng sợ, kết quả tính toán làm hắn khiếp sợ, vừa rồi chỉ hít hai hơi tuổi thọ của hắn đã tăng lên một ít. Đây chỉ là hương khí đã tăng tuổi thọ rồi, kết quả này quá sức tưởng tượng nổi. Đúng lúc này trong tai Lâm Hy nghe được tiếng xé gió vang lên, trong lòng của hắn khẽ động ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một hư tiên của Tiên La Phái đang nâng khay bạc lên, trên khay bạc đắp một tấm lụa đỏ ngự không bay thẳng vào trong hội trường. Trưởng lão, đồ vật đã được mang tới. Đệ tử Tiên La Phái tiến tới trước mặt Tiên Mộng trưởng lão quỳ gối xuống tay cầm khay dâng lên. Ân, ngươi lui xuống đi, Tiên Mộng trưởng lão phất phất tay, sau đó tiếp nhận khay trực tiếp đặt ở trên bàn. Chư vị, tóc bạc của Tiên Mộng trưởng lão bồng bềnh, ánh mắt như điện đảo qua toàn trường, một lần nữa hắn làm cho mọi người chú ý, nói. Lần này các vị ngàn dặm xa xôi tới nơi này, tông phái có chuẩn bị. Góc truyện audio.com, phần lễ vật nhỏ cho các vị, cách chương.